Câu chuyện chiếc lá. Một ngày mùa thu, khi đi dạo chơi trong công viên, tôi bắt gặp một chiếc lá màu đỏ, rất đẹp, hình trái tim, đang đong đưa trên cành. Tôi đứng nhìn và nói chuyện với chiếc lá rất lâu. Tôi chợt khám phá ra rằng chiếc lá là mẹ của cây. Bình thường ta nghĩ rằng cây là mẹ của lá, nhưng sau một hồi ngắm nhìn chiếc lá, tôi thấy rằng lá cũng là mẹ của cây. Rễ cây hút nhựa từ nước và khoáng chất, nhưng thứ nhựa nguyên này không đủ để nuôi sống cây, nên cây phải phân phát nhựa cho các lá. Và với sự hợp tác của ánh sáng mặt trời và không khí, lá chế biến nhựa nguyên thành một thứ nhựa gọi là nhựa luyện, có khả năng nuôi sống cây. Vì vậy mà tôi thấy lá cũng là mẹ của cây. Chiếc lá được gắn vào cây bởi một cái cuống, cho nên mình thấy được dễ dàng sự liên lạc của hai bên. Còn ta thì đã mất cái cuống gắn ta vào bụng mẹ khi ta còn là một bào thai. Chính nhờ cái cuống nhau đó mà thức ăn và dưỡng khí được đưa vào bào thai. Khi ta sinh ra, người ta cắt mất cái cuống đó, và điều này cho ta cái ảo tưởng là ta được độc lập tự do, không còn bị lệ thuộc vào mẹ nữa. Thật ra ta vẫn là con của mẹ, và không những ta chỉ có một người mẹ mà ta có rất nhiều mẹ. Trái đất cũng là mẹ của ta. Ta được gắn liền vào trái đất bởi rất nhiều cái cuống. Ta cũng có một cái cuống gắn ta vào với mây, bởi nếu không có mây, làm sao có nước cho ta uống. Ta được tạo thành bởi 70% nước, vì vậy ta và mây cũng được gắn với nhau. Ta còn được gắn vào với rất nhiều thứ khác, với dòng sông, với rừng cây, với bác tiều phu, bác nông dân, đủ cả, không thiếu gì hết. Cả vũ trụ giang tay nuôi nấng ta, bảo bọc ta. Bạn có thấy tôi là bạn và bạn là tôi không? Nếu bạn không có mặt thì tôi cũng không có mặt. Điều đó quá hiển nhiên. Nếu bạn chưa thấy được như vậy, bạn cứ nhìn sâu thêm, bạn sẽ thấy. Và tôi hỏi chiếc lá, em có sợ mùa thu không? Vì tới mùa thu em sẽ phải rời cây đấy. Chiếc lá đáp, dạ không, suốt mùa xuân và mùa hạ, em đã sống rất đầy đủ. Em đã giúp cây hết lòng để cây được sống. Em thấy mình trong cây. Em thấy mình là cây, em không phải chỉ là một chiếc lá. Khi em trở về với đất, em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cây. Em chẳng có gì phải lo sợ cả. Khi em rời cành bay bổng trên không, em sẽ vẫy tay chào cây. Ta sẽ gặp lại nhau một ngày rất gần. Chiếc lá vừa nói xong thì một ngọn gió thoảng qua. Chiếc lá bay lượn nhẹ nhàng trước khi rơi xuống đất. Lá rất sung sướng khi thấy được lá là cây. Tôi cúi đầu chào lá. Cảm ơn lá đã cho tôi một bài học quý giá. Thank you. chúng ta cùng một thân thể.
Có hàng triệu người chơi thể thao trên thế giới. Khi xem một trận đá bóng, ta thường theo phe này hoặc phe kia. Có thế, ta mới có thể theo dõi trận đấu một cách hứng thú. Khi cầu thủ phe ta đá bóng, thì ta cũng muốn đưa chân ra để đá theo. Khi phe ta thắng, thì ta cũng nhảy nhót mừng rỡ. Khi thua, ta cũng thất vọng não nề. Trong chiến tranh cũng vậy, ta cũng ưa thích theo phe. Ta thường bênh vực phe bị áp bức. Ta tranh đấu bằng cách la ó phẫn nộ. Ít khi ta chịu vượt lên trên những tranh chấp để nhìn cho rõ, như một bà mẹ nhìn đàn con đang đánh nhau. Việt Nam có câu tục ngữ, gà một nhà bôi mặt đá nhau. Vì ta bôi mặt nên ta mới không thấy rõ nhau, tưởng người kia là người lạ, vì vậy ta mới bắn vào người kia. Chỉ khi nào ta thấy được mọi người là anh em một nhà, mỗi người là một phần của thân thể, thì ta mới có thể nhìn nhau bằng con mắt yêu thương, mới có thể hòa giải. Trong cuộc đời, ta phải tự nhủ là mình may mắn khi gặp được những người biết yêu thương cả loài vật và cây cỏ. Có những người dù sống trong an bình vẫn không quên hàng triệu người đang đói khổ, bệnh tật. Những người đó đã thấy được sự liên hệ mật thiết của mọi loài, mọi sự với nhau. Họ hiểu rằng những nước giàu có không thể nào sống sót nếu không có những nước kém mở mang và nghèo khổ. Sự nghèo khổ thiếu thốn, sự áp bức bóc lột đưa đến chiến tranh. Trong thời đại chúng ta, khi chiến tranh xảy ra, tất cả các nước đều cảm thấy đang lâm chiến. Số phận của nước này dính líu tới số phận của nước kia. Đến khi nào thì gà nhà mới hết bôi mặt để đá nhau? Đến khi nào chúng ta mới thấy rõ chúng ta là anh em, là một phần của thân thể? Có lẽ mỗi ngày chúng ta phải nhìn nhau mà nói rằng tôi là em của anh, tôi là chị của em, chúng ta đều là con người, chúng ta chỉ có một cuộc sống. Hòa giải. Ta phải làm gì khi ta gây tổn thương cho người khác và khi họ trở thành kẻ thù của ta? Người đó có thể là một người thân trong gia đình hay một người bạn. Ta chẳng cần phải làm gì nhiều cả. Điều trước tiên là ta phải có thì giờ để xin lỗi. Ta nói, tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra, tôi thành thật xin lỗi, tôi đã thiếu sáng suốt, thiếu hiểu biết. Tôi sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không bao giờ tôi nói và làm như vậy nữa. Nhiều khi ta không cố tình làm cho người khác buồn và giận, nhưng vì thiếu chánh niệm hoặc vì vụng về nên ta đã làm như thế. Cho nên chánh niệm rất cần thiết trong đời sống hàng ngày. Có chánh niệm, ta tránh được những lỗi lầm trong khi nói và làm. Điều thứ hai là ta biết khai triển phần hoa trong ta và chuyển hóa phần rác. Khi ta trở nên nhẹ nhàng, tươi mát, dễ thương, người kia từ từ sẽ thấy và sẽ hiểu rằng ta đã thay đổi. Lúc đó ta chẳng cần nói gì thêm cả. Người ấy đã thấy và đã tha thứ cho ta. Cho nên hãy nói bằng chính cuộc sống của mình, chứ không chỉ bằng lời nói. Khi thấy được người kia đang đau khổ là ta đã bắt đầu có sáng suốt. Và khi trong tâm ta nảy nở ý muốn làm vơi bớt nỗi khổ của người kia, là ta đã bắt đầu có tình thương chân thật. Nhưng hãy cẩn thận, đôi khi ta tưởng là ta vững vàng rồi. Muốn biết chắc, ta nên tìm đến người kia, nghe người kia nói thì mới biết rõ là mình đã thật sự yêu thương người kia chưa. Nếu chỉ ngồi đó mà nghĩ rằng mình đã hiểu, và thương người kia thì đôi khi đó mới chỉ là sự tưởng tượng. Hòa giải không có nghĩa là ký kết một hiệp ước với giả tâm và sự thiếu lương thiện. Nếu còn có tham vọng, còn có chủ tâm chia phe chia nhóm, thì đó không phải là hòa giải. Phần lớn chúng ta vẫn còn muốn theo phe này hay phe kia khi có tranh chấp. Chúng ta vẫn còn ưa thiên lệch, phán đoán đúng sai, căn cứ trên những tin đồn, nhiều khi thất thiệt, vẫn còn muốn nuôi dưỡng căm thù để làm động lực hành động. Lòng bất nhẫn tuy tốt nhưng vẫn không đủ. Xã hội này không thiếu những người sẵn sàng lao mình vào hành động. Xã hội này cần những người có từ tâm, không phe phái, thấy được sự thật một cách toàn diện. Khi nào ta thấy được một em bé Ruganda chỉ còn da và xương là chính bản thân ta? Khi nào ta thấy sự đói khổ đó là sự đói khổ của chính ta? Khi ấy ta mới hiểu được thế nào là tình thương vô phân biệt. Lúc ấy ta mới thao thức tìm đủ mọi cách để làm vơi bớt nỗi khổ của muôn loài. Hãy gọi đúng tên tôi. Ở Làng Hồng, mỗi tuần chúng tôi nhận được hàng trăm bức thư từ các trại tị nạn gửi về. Những bức thư tràn ngập những đau buồn tủi nhục, đọc mà rớt nước mắt. Chúng tôi thật sự không biết làm cách nào để làm vơi bớt những đau thương dù chúng tôi cố gắng hết lòng. Người ta kể rằng rất đông những người vượt biển đã bỏ thây trên biển cả. Số còn lại được lên bờ thì sống lây lất qua ngày trong những trại tị nạn. Không những phụ nữ mà cả một số các em bé gái cũng bị hải tặc hãm hiếp. Liên Hiệp Quốc và chính quyền Thái Lan đã cố gắng can thiệp nhưng nạn hải tặc vẫn hoành hành trên biển. Có một bức thư kể chuyện một em bé 12 tuổi bị hải tặc hãm hiếp phải nhảy xuống biển tự tử. Khi nghe tin này, ai mà chẳng tức giận và chỉ muốn xách súng bắn chết tên cướp biển kia. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy rất nhiều điều cần thấy. Ta thử đặt mình vào địa vị tên hải tặc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ ở ven biển Thái Lan. Không được dạy dỗ, không được đi học. Cha đi biển về thì chỉ biết uống rượu say, suốt ngày lêu lổng theo bạn bè xấu. Lớn lên trong hoàn cảnh đó thì chắc mình cũng sẽ trở thành hải tặc mà thôi. Hàng ngày, ở vịnh Thái Lan có hàng trăm em bé bị sinh ra trong hoàn cảnh tương tự, và nếu chúng ta, những nhà chính trị, xã hội và giáo dục không lo tìm cách để thay đổi hoàn cảnh các em, thì 20 năm sau các em sẽ trở thành hải tặc. Do đó, nếu ta xách súng bắn những em đó, tức là chúng ta bắn chính chúng ta, vì chúng ta là người có trách nhiệm về tình trạng này. Bài thơ Hãy gọi đúng tên tôi có ba nhân vật: em bé gái, tên hải tặc và tôi. Chúng tôi nhìn nhau mà chúng tôi có nhận ra nhau không? Hãy gọi đúng tên tôi. Tôi có nhiều tên lắm. Chỉ cần gọi ra một tên là tất cả đều lên tiếng một lần. Hãy gọi đúng tên tôi. Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi, bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới. Hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây, làm đọt lá trên cành xuân, làm con chim non trên cánh mềm, chim chiếc vui mừng trong tổ mới, làm con sâu xanh trên cuốn hoa hồng, làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá. Tôi còn tới để khóc, để cười, để ước mong và để lo sợ. sự xuất nhập của tôi là hơi thở. Nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim. Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước và là con chim sơn ca mùa xuân về trên sông đón bắt phù du. Tôi là con ếch bơi trong hồ thu và cũng là con rắn nước trường đi tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhái. Tôi là em bé nghèo Uganda, bao nhiêu xương sườn đều lộ ra, hai bàn chân bằng hai ống sậy. Tôi cũng là người chế tạo bom đạn để cung cấp kịp thời cho các dân tộc Á Phi. Tôi là em bé 12, bị làm nhục nhảy xuống biển sâu. Tôi cũng là người hải tặc sinh ra với một trái tim chưa biết nhìn, biết cảm. Tôi là người đảng viên cao cấp, quyền sinh sát trong tay. Phần chú thích: người đảng viên cao cấp cầm quyền sinh sát trong tay ở đây chỉ những kẻ cầm đầu chế độ diệt chủng ở Campuchia giai đoạn 1975-1979. Hết chú thích. Và cũng là kẻ bị coi là có nợ máu nhân dân đang chết dần mòn trong trại tập trung cải tạo. Nỗi vui của tôi thanh thoát như trời xuân, ấm áp cỏ hoa muôn lối. Niềm đau của tôi đọng thành nước mắt, ngập về bốn đại dương sâu. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi được nghe một lần tất cả những tiếng tôi khóc, tôi cười. Cho tôi thấy được nỗi đau và niềm vui là một. Hãy nhớ gọi đúng tên tôi, cho tôi giật mình tỉnh thức, và để cho cánh cửa lòng tôi để ngỏ, cánh cửa xót thương.